báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 58.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đang xem đến phần kinh văn của Thượng Bối Vãng Sanh. Sợ rằng sẽ có những kẻ tâm tông ngờ vực rằng hiểu lầm về tha lực của pháp môn tịnh độ, cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vì chúng ta trích dẫn lời văn trong ba bộ luận để chứng minh. Một là Linh Phong Đại Sư viết trong sách Yếu Giải rằng: hỏi tâm này đã làm Phật, tâm này đã là Phật, thì sao lại chẳng nói đến tự Phật là rốt ráo, mà cứ cho tha Phật hơn tự Phật là vì sao thế? Câu hỏi được rất hay. Tôi tin tưởng rằng rất nhiều đồng học cũng có chung một thắc mắc này. Đã nói tâm này vốn là Phật, tại sao lại cứ đề cao tha Phật? Tại sao lại chú trọng Tây Phương Cực Lạc thế giới mà không trọng về tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ? Bạn xem, trả lời: pháp môn này hoàn toàn ở chỗ hiểu rõ tha Phật chính là tự Phật. Nếu kiên nói đến tha Phật chính là tha kiến chưa dứt. Nếu thiên trọng tự Phật thì lại là ngã kiến điên đảo. Bạn xem, một lời nói này phá tan mọi nghi ngờ. Tự tha vốn là bất nhị, Phật pháp là pháp không hai. Nếu chuyên trọng tự Phật mà kiên dè nói đến tha Phật, đây chính là chưa nhập được vào lý bất nhị. Đây chính là tha kiến chưa dứt, nghĩa là kiến giải về tha Phật chưa dứt được. Còn nếu chỉ chuyên trọng tự Phật thì là ngã kiến điên đảo, vì chỉ trọng ông Phật trong tự tánh, hoàn toàn không nương nơi bên tướng bên ngoài, thì đây hoàn toàn là điên đảo. Phía dưới còn nói: hơn nữa, trong bốn lợi ích tất đàn, ba thứ lợi ích cuối chẳng thể tự mình phát khởi. Nếu chẳng thể mừng tin sâu xa nơi thế giới cực lạc, thì hai thứ lợi ích vui tịnh độ, chán xa bà, còn chẳng thể phát sanh nổi, huống là ngộ nhập được Đức Phật nơi lý tánh. Chỉ có thể dùng sự trì để thấu đạt lý trì. Bởi vậy, Di Đà và Thánh chúng hiện tiền chính là bản tánh hiện rõ. Vãng sanh cõi kia, thấy Phật, nghe Pháp chính là thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà ngộ. Đây chính là từ sự để đạt được lý. Vẫn là cầu minh tâm, kiến tánh. Vẫn là mong muốn thành tựu huệ thân, nhưng mà thông qua con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp môn này thâm diệu, phá tan hết thảy hí luận, chặt sạch hết thảy ý kiến, chỉ bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả mới có thể triệt để gánh vác, thực hiện nổi. Còn những kẻ thế trí biện thông, bọn tinh thông cả thiền lẫn nho, tận sức suy lường thì càng suy nghĩ càng xa vời vợi, chẳng bằng bọn ông già, bà lão, dốt nát, xiên rồng niệm Phật, lại ngầm thông được với vật trí, với Phật trí, thầm hợp đạo màu. Đây là nói đến thành phần học giả, chuyên ưa thích kiến thức, chuyên thích đàm luận thế trí biện thông. Họ chỉ nói được một chút trên lý mà thôi. Còn đối với sự, họ hoàn toàn không có thực hành. Cho nên hành giải của họ hoàn toàn là không tương ưng. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng từng nhắc với chúng ta rất nhiều. Có giải không hành thì sanh tà kiến, có hành không giải sẽ lạc vào vô minh. Cho nên chúng ta tu hành trọng yếu nhất là giải hành tương ưng. Giải hành xong tu, đó là con đường bền vững nhất, chắc chắn nhất. Tiếp theo là Vô Lượng Thọ Kinh khởi tín luận, hỏi rằng lâm chung thấy Phật thì Phật đó là tự Phật hay là tha Phật? Nếu là tha Phật thì thành ra nghiệp ma, nếu là tự Phật lại do tưởng lực mà tạo thành, hư vọng chẳng thật thì làm sao vãng sanh được? Bạn xem, đây đều là những nghi vấn vô cùng sắc bén, những lời hỏi của các học giả, các tông phái khác, đặc biệt là Thiền Tông. Họ thường có những lời chất vấn như vậy đối với những đồng học tịnh độ chúng ta. Chúng ta xem phía dưới. Đáp rằng tự Phật hay tha Phật cũng đều là hí luận. Ta người cùng mất, tự tha nào khác. Pháp thân của chư Phật trạm nhiên thường tịch, do bổn nguyện nên cảm ứng đạo giao, là tự mà cũng chính là tha, chẳng hư chẳng thật, chỉ là một chân như trọn khắp pháp giới. Chúng sanh do nghiệp duyên nên có sanh tử phần đoạn một cách hư huyễn, giống như người ru rú trong nhà chẳng thấy mặt trời. Niệm lực chân thành vững chắc thì huyễn duyên hết sạch, như thể mái nhà bị thủng, mặt trời chiếu sáng lòa, tùy ý vãng sanh nhưng vẫn thuộc trong cái vốn sẵn có. Đây đều là chấp tướng. Nói tự Phật cũng đều là chấp tướng tự Phật. Phía trước chúng ta đã ví dụ có một lão cư sĩ chấp vào tướng tự tánh, đều là không chính xác. Cho nên chỉ cần chúng ta niệm lực được chân thành, được vững chắc, vậy thì sẽ tùy ý vãng sanh, nhưng vẫn không lìa trong cái vốn có của tự tánh. Hết thảy phân biệt tự tha, chúng sanh hay Phật đều thành hí luận. Chỉ có một chân như không lay động, trọn khắp, tùy ý vãng sanh cực lạc, nhưng vẫn không ngoài tự tâm. Thứ ba là Như Di Đà Sớ Sao nói, chấp sự mê lý thì khác nào trẻ nít. Kẻ u mê đọc sách của bậc thánh nhân đời xưa, mê muội ấu trĩ nên chỉ đọc mà chẳng hiểu rõ nghĩa. Bởi vậy suốt ngày niệm Phật mà chẳng biết Phật niệm gì. Những lời luận này chúng ta phải nên xem một cách tường tận, xem một cách rõ ràng. Đối với tín tâm, nguyện tâm của chúng ta sẽ có phần kiên cố hơn rất nhiều. Xã hội đại chúng có những lời chỉ trích, chúng ta đều là có y cứ lý luận để kiên cố lòng tin của chính mình. Những đoạn văn này thì vô cùng quan trọng. Phía dưới nói, chấp lý mê sự thì khác nào kẻ nghèo vớ được bằng khoáng của người giàu, liền tự bảo mình giàu to, chẳng biết là mình chỉ đi đếm của cải người ta, ăn nhầm gì đến mình. Đây là nói chấp lý mê sự, nghĩa là lời nói thì cao tận trời xanh, còn thực hành thì công không qua nổi một thước. Đây là cái tướng của những kẻ chấp lý bỏ sự. Cũng thế, kẻ tuy biết tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, lại đi phán đoán tâm chẳng phải là Phật. Vì thế, ước về lý thì không có gì để niệm được, ước theo sự thì trong cái không có gì để niệm được. Ta cứ khăng khít niệm, do niệm tức là vô niệm, nên sự lý song tu, bổn trí trở lại thấu đạt Phật trí. Có như vậy mới gọi là đại trí. Sách Sớ Sao còn nói, dẫu chấp sự mà niệm liên tục thì vẫn chẳng mất công lao, vẫn đạt được các phẩm. Ngược lại, chấp lý mà tâm chưa tỏ ngộ thì bị mắc họa đọa lạc. Lời Sao viết, giả sử cuồng huệ phóng túng, tham đắm ngoan hư. Ngoan hư là chỉ cho ngoan không. Chưa từng tỏ ngộ bản tâm mà lại khinh tịnh độ, miệt thị vãng sanh thì cái hại ấy chẳng nhỏ. Tức là mới hiểu loáng thoáng cái không mà đã bác bỏ nhân quả, vội vội vàng vàng chiêu cảm họa ương. Ngoan không là một trạng thái mà hành giả thực tập thiền định thường bị vướng phải. Chấp vào tướng không của các pháp, xem đó là chân đế, xem đó là tự tánh, đây đều là sai lầm cả. Đây là những lời vô cùng quan trọng mà lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã vì hành giả học tịnh độ thời mạt pháp như chúng ta trích dẫn ra, để cho chúng ta đối với tịnh độ sanh khởi được tín tâm kiên cố. Những lời này chúng ta phải xem nhiều, chúng ta phải nghe nhiều. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn của Trung Bối Vãng Sanh. Kỳ Trung Bối giả, tuy bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy kỹ tu hành, chư thiện công đức, phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, phạn thực sa môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, dị thử hồi hướng nguyện sanh Bỉ quốc, kỳ nhân lâm chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo cụ như chân Phật, giữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền nhiếp thọ đạo dẫn, tức tùy hóa Phật vãng sanh kỳ quốc, trụ bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ thứ như thượng bối giả giả. Dịch nghĩa là hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan, đốt đèn, dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Khi mạng chung, hóa thân Đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh, như chính Đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc, ở bậc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Để có thể vãng sanh trung bối, sách lược luận nói rằng có 7 nhân duyên để chúng ta có thể vãng sanh bậc trung. Một là phát tâm vô thượng bồ đề. Hai là một mực chuyên niệm vô lượng thọ Phật. Ba là tu các thiện nghiệp dù nhiều hay ít, phụng trì trai giới. Bốn là tạo dựng tháp tượng. Năm là dâng cơm cho sa môn. Sáu là treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, 7 là đem công đức ấy hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, chúng ta đã nói qua phía trước phần thường bối vãng sanh. Ở đây chúng ta không nói lại. Điều thứ ba là tùy kỷ tu hành chư thiện công đức, phụng trì trai giới. Nghĩa là tùy theo sức mình có thể làm nổi mà nỗ lực làm các công đức lành. Còn phụng trì trai giới, chữ trai ở đây nghĩa là đề phòng, ngăn cấm, nên gọi là giới, khiết tịnh nên gọi là trai. Trai ở đây có nghĩa là chẳng ăn quá ngọ. Chánh ngọ là chánh thời, còn những lúc khác đều là phi thời. Sách Nam Sơn Nghiệp Lưu cũng bảo trai nghĩa là tề chỉnh, tề chỉnh cái tâm mình, hoặc có nghĩa là trong sạch. Như vậy trì trai chính là trừ sạch những gì bất tịnh ở trong tâm. Đây là những nghĩa lý của trì trai. Thứ tư là tạo lập tháp tượng. Tháp nói đủ là tốt đổ ba, tiếng Anh là stupa, dịch là miếu hoặc là phương phần, là nơi an trí xá lợi của Phật. Sách Hội Sớ bảo dựng tháp thì có ba nghĩa. Một là để biểu dương bậc thù thắng hơn người. Hai là khiến cho người khác sanh lòng tin. Ba là báo ân. Kinh Pháp Hoa dạy cho chúng ta, chư Phật đã diệt độ để cúng dường xá lợi, nên dựng vạn ức ngôi tháp bằng vàng, bạc, pha lê, hoặc dựng miếu bằng đá, bằng chiên đàn, trầm thủy, mộc, mật và những vật liệu khác như ngói, gạch hoặc bùn đất, hoặc ở nơi đồng trống đắp đất thành miếu Phật, cho đến trẻ nít giỡn vung cát thành tháp Phật, những người như thế ấy đều đã thành Phật đạo. Đây là công đức của dựng tạo lập tháp tượng. Chữ tượng là chỉ cho tượng Phật. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, lúc Phật thăng lên trời Đao Lợi, vua Ưu Điền nhớ Phật nên dùng gỗ ngưu đầu chiên đàn khắc thành tượng Phật cao 5 thước. Đây là tượng Phật đầu tiên được khắc ở thế gian này của chúng ta. Pháp Hoa Kinh thì bảo rằng nhược nhân vị Phật cố kiến lập chư hình tượng, điêu khắc thành chúng tướng, giai dĩ thành Phật đạo. Nếu ai vì Phật kiến lập các hình tượng Phật, khắc trổ thành các tướng, thì đều đã thành Phật đạo. Kinh Tạo Tượng Công Đức cũng bảo nhược nhân lâm chung phát ngôn tạo tượng, nại chí như khoáng mạch, năng trừ tam thế bát thập ức kiếp chúng sanh tử chi tội. Dịch nghĩa là nếu ai lúc lâm chung mà sai người tạo tượng Phật, thậm chí chỉ nhỏ bằng hạt lúa mạch, thì trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử trong cả 3 đời. Cho nên chúng ta thấy công đức của tạo tượng, tạo lập tháp tượng là vô cùng to lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền thân của Ngài, cũng đã tạo 10 vạn bức tranh Phật. Thở đấy, tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật phát tâm vẽ 10 vạn bức tranh Phật rất đẹp, rất trang nghiêm, bố thí cúng dường khắp thế gian này. Và Ngài nói nhờ cái nhân duyên mà cúng dường 10 vạn bức tranh Phật như vậy, hôm nay ta có thể thành Phật là đều nhờ vào cái nhân duyên xuất phát từ đây. Cho nên, đối với công đức những việc này, thì chúng ta phải hết lòng, nỗ lực. Tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện của chúng ta mà nỗ lực làm. Thời đại hiện nay của chúng ta, công nghệ thì vô cùng phát triển. Tượng bằng gỗ, bằng đồng, bằng composite, bằng thạch cao, hay là tượng bằng tranh vẽ, cả thảy đều có thể làm được rất dễ dàng, đều rất dễ dàng đạt được. Hơn nữa, giá thành cũng không phải quá cao. Cho nên chúng ta phải chú trọng cung kính để tạo tượng bằng cách chúng ta phải chọn những mẫu thật trang nghiêm. Chúng ta phải tạo lên khuôn tượng để cho người khác nhìn vào thật là hoan hỷ. Đây chính là cung kính. Đối với kinh điển, sách vở, tranh Phật, cả thảy đều như vậy. In ấn thì vô cùng dễ dàng, cho nên chúng ta phải biết chọn chất liệu tốt. Chúng ta phải biết làm những khung đẹp. Đây chính là trang nghiêm. Không nên làm qua loa sơ sài, lấy số lượng. Không nên làm một cách cẩu thả, không nên làm một cách hời hợt. Như vậy thì bạn đối với những công đức này sẽ không đạt được trọn vẹn phần công đức mà kinh điển đã nói. Chúng ta xem đến thứ năm là Phạn Thực Sa Môn, chính là trai tăng, nghĩa là đem cơm và thức ăn cúng dường chúng tăng. Kinh Lục Ba La Mật Đa nói: dĩ thực thí giá, thường thí ngũ sự, vân hà vi ngũ, nhất giả thí mạng, nhược nhân vô thực, nan dĩ tế mạng, nhị giả là thí sắc, nhân đắc thực cố, nhan sắc hòa duyệt, tam giả thí lực, dĩ thị thực cố, tăng ít khí lực, tứ giả thí lạc, dĩ thị thực cố, thân tâm an lạc, ngũ giả thí biện, nhược cơ ngạ giả, thân tâm khiếp nhược, ngôn thuyết kiển nột, bất năng biện liễu, linh thực sung túc, thân tâm dũng nhuệ, đắc đại biện tài, trí tuệ vô ngại. Dịch nghĩa là đem thức ăn đệ thí, chính là thường thí năm sự. Những gì là năm sự? Một là thí mạng, nghĩa là nếu người không ăn thì khó lòng giữ được tánh mạng, cho nên chúng ta bố thí là thí mạng cho người khác. Hai là thí sắc, do người ta được ăn cho nên nhan sắc vui vẻ. Ba là thí lực, do thức ăn ấy nên được tăng trưởng khí lực. Bốn là thí sự vui sướng, do thức ăn ấy nên thân tâm an lạc. Năm là thí biện, nếu người bị đói khát thì thân tâm khiếp nhược, nói năng ấp úng, chẳng thể lưu loát nổi. Được ăn no đủ thì thân tâm mạnh mẽ, bén nhạy, đắc đại biện tài, trí huệ vô ngại. Đây chính là công đức của trai tăng. Sách Hội Sớ thì bảo Phạn Thực Sa Môn chính là như kinh dạy. Dù cho các báu đầy ắp cả tứ thiên hạ, vẫn chẳng bằng thỉnh một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường, được lợi còn gấp mấy lần. Chúng ta nên nhớ, đây là vị sa môn thanh tịnh. Thì dù cho cúng dường một bữa ăn, đều được công đức vô cùng lớn lao. Chúng ta xem thứ sáu là Huyền Tăng Nhiên Đăng, tán hoa thiêu hương, nghĩa là treo phan, đốt đèn, rải hoa, đốt hương. Tăng là tên gọi chung của các loại lụa. Huyền Tăng nghĩa là treo phan, tức là dùng lụa tạo thành các lá phan nhiều màu để treo trong điện Phật. Treo phan quả thật cũng có công đức rất lớn. Thuở xưa nước Ca Tỳ La có một trưởng giả, vợ của ông sanh được một đứa con trai. Ngay lúc đứa bé ra đời, trên hư không xuất hiện một cái phan lớn. Do đó mà đặt đứa bé tên là Badaka. Sau này đi xuất gia đắc quả A-la-hán. Bấy giờ các tỳ kheo liền hỏi nhân duyên kiếp trước của Badaka. Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với đại chúng rằng, Badaka vào đời quá khứ, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, ông may một cái phan dài treo trên tháp Phật. Do công đức ấy mà 91 kiếp không rơi vào đường ác, thường treo phan báu và được cái vui ở cõi trời. Hoặc là như Kinh Quán Đảnh phẩm 11 chép, như ta ngày nay cũng khuyên làm phan, treo ở chùa tháp, đều được phước an vui, lìa tám nạn khổ, được sanh về tịnh độ của mười phương chư Phật. Nếu có ai cúng dường phan cái, thì thành tựu sở nguyện, được đạo Bồ Đề. Đây là công đức của treo phan. Nhiên nghĩa là đốt, đăng là chỉ chung các loại đèn đuốc thắp sáng, nghĩa là đốt đèn. Kinh Thí Đăng Công Đức dạy, Phật bảo Xá Lợi Phất, hoặc có người để cúng dường tháp miếu, các hình tượng của Phật nên dâng cúng đèn sáng, thậm chí một ngọn đèn, một cây đuốc nhỏ, hoặc dùng dầu tô thắp lên để cúng thí. Dẫu đèn chỉ tỏa ánh sáng soi được một lối đi, một bậc thềm, thì này Xá Lợi Phất, công đức như vậy hết thảy thanh văn duyên giác chẳng thể biết nổi, chỉ có Đức Phật Như Lai mới biết nổi thôi. Cho nên tất cả những công đức này hành giả chúng ta cũng thường làm, chúng ta không nên xem thường những việc nhỏ này. Những việc này chúng ta đang nói đây chính là những nhân duyên để chúng ta vãng sanh, trùng bối vãng sanh. Cho nên chúng ta không được lơ là những việc nhỏ như vậy. Tán hoa nghĩa là rắc hoa tươi để cúng dường. Chúng ta thường thấy trong các lễ của nhà Phật thường có nghi thức rải hoa. Thường có người đi trước cầm những giỏ hoa tươi rải hoa cúng dường. Đây chính là tán hoa được nói trong kinh. Sách Hội Sớ bảo tán hoa là hoa nở thanh tịnh, diệu sắc diệu hương, đem rải khắp các cõi Phật. Nếu có hoa nở, chư Phật ắt sẽ đến ngự nơi ấy. Vì vậy, hạ giới dùng hoa làm tịnh độ. Các hàng quỷ thần thấy sắc ngửi mùi hoa đâm ghét, khác nào thấy sắc hương của phân dơ. Nghĩa là các hàng quỷ thần coi sắc và hương hoa giống phân dơ nên ghét bỏ. Cho nên điều này cũng liên quan đến hoàn cảnh y báo và chánh báo nơi chúng ta. Chúng ta thường có hương hoa, thường có các vật dụng trang trí trang nghiêm, thì chư thiên, chư thiện thần thường đến ngự. Ngược lại, chỗ chúng ta rất ô uế, rất uế trượt, thì các quỷ thần, các ác quỷ thường rất thích như vậy. Cho nên chúng ta điều này cũng không được lơ là xem thường qua. Đà Ra Ni Tập Kinh cũng bảo, nhược tứ bộ chúng, dĩ chúng tán hoa, dĩ chúng tán A Di Đà Phật phát nguyện tụng chú giả, đắc thập chủng công đức, hà giả vi thập, nhất giả tự phát thiện tâm, nhị giả linh tha phát thiện tâm, tam giả chư thiên hoan hỷ, tứ giả tự thân đoan chánh, lục căn cụ túc, vô hữu tổn hại, ngũ giả tử sanh bảo trì, lục giả sanh sanh thế thế, sanh ư Trung Quốc, cập quý tánh trung, sanh trị Phật văn pháp, bất sanh biên địa cập hạ tánh trung, thất giả thành chuyển luân vương, tứ thành chuyển luân vương, vương tứ thiên hạ, bát giả sanh sanh thế thế thường đắc nam thân, cựu giả đắc sanh A Di Đà Phật quốc, thất bảo hoa thượng kết già phu tọa thành A Bệ Bạc Trí, thập giả thành A Nậu Bồ Đề, tọa ư thất bảo sư tử tòa thượng, phóng đại quang minh, giữ A Di Đà Phật đẳng vô hữu dị giả. Dịch nghĩa là, nếu bốn bộ chúng dùng các thứ hoa rải lên A Di Đà Phật phát nguyện tụng chú thì được 10 thứ công đức. Những gì là 10? Một là tự phát thiện tâm, hai là làm cho người khác phát sanh thiện tâm, ba là chư thiên hoan hỷ, bốn là thân mình đoan chánh, sáu căn đầy đủ, chẳng bị tổn hoại, năm là chết đi sanh trong ao báu, sáu là đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi chính giữa đất nước và sanh trong nhà quý tộc, sanh ra gặp Phật nghe Pháp, chẳng sanh nơi biên địa hoặc sanh trong dòng họ hèn kém, bảy là thành chuyển luân vương, làm vua của bốn cõi thiên hạ, tám là đời đời kiếp kiếp thường làm thân nam, chín là được sanh về cõi Phật A-di-đà, ngồi xếp bằng trên hoa sen bảy báu, thành bậc A-bệ bạc trí, mười là thành vô thượng chánh giác, ngồi trên tòa sư tử bảy báu, phóng quang minh lớn giống như A-di-đà Phật không khác. Chúng ta thấy mười công đức của tán hoa. Nếu chúng ta có thể tán hoa, có thể trì chú niệm Phật thì được công đức vô cùng lớn. Phía sau là thiêu hương, nghĩa là thắp nhang để cúng dường. Sách Hội Sớ bảo nếu có ai đốt hương thơm, bọn ma sẽ bỏ chạy sang chỗ khác. Phật thần hoan hỷ thủ hộ, việc tu là việc lành, ắt được thành tựu. Như đại vương nước Na Càng Ha La hướng vọng về cõi Đức Phật đản sanh mà đốt hương làm lễ. Khói hương bay thẳng đến tinh xá của Phật, như mây lưu ly trắng, nhiễu quanh Phật bảy vòng, hóa thành đài vàng. Đại Nhật Kinh Sớ cũng ghi rằng, thiêu hương ý nghĩa là trọn khắp pháp giới, như lúc thụ vương, nghĩa là cái cây chúa, là cây ba lợi chất đa la trên cõi trời nở hoa, mùi thơm thuận chiều gió, hay ngược chiều gió tự nhiên tỏa khắp. Bồ đề hương cũng vậy, mỗi một công đức được lửa trí huệ thiêu, được gió giải thoát thổi theo sức bi nguyện tự tại lan truyền, thơm khắp hết thảy. Vì vậy nên bảo là thiêu hương. Đó là sáu điều phía trước. Phía sau còn có một vài điều nữa, chúng ta cùng xem sơ qua. Điều thứ bảy là dĩ thử hồi hướng nguyện sanh Bỉ Quốc, nghĩa là đem những công đức ấy hồi hướng nguyện sanh về nước kia. Như trong bài kệ khuyên người phát nguyện của Ngài Từ Chiếu Tông Chủ bảo rằng, trì giới chẳng có tín nguyện thì chẳng được sanh tịnh độ, chỉ được hưởng phước trời người, phước hết thì sẽ chịu luân hồi. Do sức phát nguyện trì giới hồi hướng nên sanh Cực Lạc, cùng hành trì như thế thì ngàn người chẳng mất một. Hồ sơ sách cũng bảo hồi hướng nguyện sanh là khéo hồi hướng các điều thiện như trên, ắt sẽ tạo thành cái nhân được vãng sanh. Nếu chẳng hồi hướng thì chẳng thành cái nhân vãng sanh. Kỳ nhân lâm chung A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân quang minh tướng hảo cụ như chân Phật, nghĩa là người bậc trung lúc lâm chung tuy không thể thấy chân Phật nhưng thấy được hóa Phật, cũng nhất định được vãng sanh. Vì các thân của Phật chẳng một chẳng khác nên người ấy đi theo hóa Phật vãng sanh an lạc, trụ bất thoái chuyển, nhưng công đức trí huệ kém hơn bậc thượng phẩm. Đây là chúng ta đã xem qua bảy nhân duyên để thành tựu thượng phẩm trung sanh. Chúng ta nỗ lực theo những điều này mà làm. Hy vọng tất cả đồng học chúng ta cũng đều có thể đạt được thượng phẩm trung sanh. Như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật sẽ vô cùng hoan hỷ, các ngài vô cùng vui lòng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.